Thiên Chúa nói với con người qua các ngôn sứ. Thiên Chúa hiện ra với vua Salomon. Quý bạn thính giả thân mến, sau thời các thủ lãnh, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ, là những người được Thiên Chúa chọn, là các sứ giả truyền đạt cho các vua và dân Israel ý muốn của Ngài. Thiên Chúa không hiện ra với các ngôn sứ, nhưng nói chuyện với các vị. Khi dân Israel khước từ Thiên Chúa và muốn có một vua như các dân tộc khác, họ đến đòi ngôn sứ Samuel đặt cho họ một vua. Ngôn sứ không chịu, nhưng Giave nói với ông cứ làm theo lời họ xin và báo trước cho dân biết họ sẽ trở thành nô lệ nhà vua, bị tước đoạt của cải và phải làm việc phục dịch nhà vua. Ngôn sứ đã sức dầu phong vương cho Saul theo lệnh của Giave, nhưng vua Saul đã không thi hành luật chu hiến Giave truyền trong trận thánh chiến với quân Amalek, nên bị Thiên Chúa từ bỏ, như kể trong chương 15 sách Samuel 1. Nhà vua đã tha chết cho vua Amalek là Agag và để cho dân lấy những con chiên dê tốt nhất làm hy lễ dâng ra về mà không chu hiến chúng. Ngôn sứ Samuel mới nói với vua Saul, Thiên Chúa có ưa thích lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Ngài không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác, giống như thờ ngẫu tượng. Bởi vì Ngài đã gạt bỏ lời của Chúa, nên người đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua nữa. Vua Saul nói với ông Samuel rằng, tôi đã phạm tội vì đã vi phạm lệnh của Giave và các lời ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. Giờ đây xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi, để tôi phục xuống lạy Giave. Ông Samuel trả lời vua Saul, tôi sẽ không trở lại cùng với Ngài, vì Ngài đã gạt bỏ lời Giave, Giave đã gạt bỏ Ngài, không cho làm vua cai trị Israel nữa. Khi ông Samuel quay mặt để đi, thì vua Saul níu vạt áo khoác của ông và áo bị giật rách. Ông Samuel nói với vua, hôm nay Giave đã giật vương quyền Israel ra khỏi Ngài, và đã ban cho một người khác tốt hơn Ngài. Đấng là vinh dự của Israel không lừa dối cũng không hối hận. Vì người đâu phải là con người để mà hối hận. Vua nói, tôi đã phạm tội, nhưng giờ đây xin ông kính trọng tôi trước mặt các kỳ mục trong dân của tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lạy Giave Thiên Chúa của ông. Ông Samuel trở lại theo sau vua Saul, và vua Saul đã phục xuống lạy Giave. Sau đó ngôn sứ truyền đưa vua Agag ra trước mặt và nói, cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà, thì giữa các người đàn bà, mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy. Rồi ông Samuel xé xác Agag trước nhan Giave tại Gilgal. Ông Samuel khóc thương vua Saul vì Giave hối hận đã đặt Saul làm vua cai trị Israel. Tiếp đến Giave phán với ông Samuel, ngươi còn khóc thương Saul cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa. Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Jesse người Bethlehem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa, con đi thế nào được, vua Saul mà nghe biết thì vua sẽ giết con. Ra về phán, ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói, tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Giave. Ngươi sẽ mời Jesse đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Ông Samuel làm điều Giave đã phán. Ông đến Bethlehem, và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an, tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Giave. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ, đúng rồi, người Giave sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Giave đây. Nhưng Giave phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Giave thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói, cả người này Ra-vê cũng không chọn. Ông Jesse cho Sama đi qua, nhưng ông Samuel nói, cả người này Ra-vê cũng không chọn. Ông Jesse cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, nhưng ông Samuel nói với ông Jesse, Ra-vê không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse, xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về, cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Ra-vê phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Ra-vê nhập vào David từ ngày đó trở đi. David là người có tài gảy đàn nên được giới thiệu gảy đàn giải sầu cho vua Saul. Ông cũng có 3 người anh gia nhập quân ngũ của vua Saul. Khi ông được cha sai đi thăm các anh, ông chứng kiến cảnh hai bên dàn trận và Goliath thách thức vua Saul và quân binh Israel chọn người giao đấu với hắn. Thấy nhà vua và mọi người đều sợ hãi, David nói với vua Saul, đừng ai ngã lòng vì nó, tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Philistine ấy. Vua Saul nói với David, con không thể đến với tên Philistine ấy để chiến đấu với nó đâu, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. David thưa với vua Saul, tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Philistine không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó thôi, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hàng sống. David nói, Ra-vê là đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ giật con khỏi tay tên Philistine này. Vua Saul nói với David, con hãy đi, xin Ra-vê ở với con. David cầm gậy trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên, vào bị của cậu. Rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistine. Tên Philistine từ từ tiến lại gần David, đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistine nhìn, và khi thấy David, nó khinh rẻ cậu vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistine nói với David, tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao? Và tên Philistine lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Tên Philistine nói với David, đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú. David bảo tên Philistine, mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày, nhân danh Ra-vê các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Ngay hôm nay Ra-vê sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm nhờ giáo mà Ra-vê ban chiến thắng đâu. Vì chiến đấu là việc của Ra-vê, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Khi tên Philistine bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistine. David thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng đá ném chúng vào trán tên Philistine. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistine nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Philistine và giết nó, nhưng trong tay David không có gươm. David chạy lại đứng trên xác tên Philistine, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. Người Israel và Juda xông lên, reo hò và đuổi theo người Philistine cho đến lối vào thung lũng và cho đến cửa thành Ekron. Thấy người Philistine ngã gục trên đường Sarazim cho đến Gát và Ekron. Sau khi ráo riết đuổi theo người Philistine, con cái Israel quay trở lại cướp phá trại của chúng. Từ đó David ở lại phục vụ vua Saul và trở thành tướng trẻ tài ba đánh đâu thắng đó. David rất có uy tín và được mọi người thương mến. Vua Saul ghen tức với David, nhà vua sợ ông vì Giabê ở với ông và đã rời khỏi nhà vua. Vua Saul tìm cách dùng tay quân Philistin để giết David bằng cách treo giá đám cưới con gái là 200 quy đầu của quân Philistin. Chưa hết hạn, ông David đã nộp đủ số cho nhà vua. Khi biết công chúa Michal yêu David, nhà vua lại càng sợ hơn nữa và trở thành kẻ thù của ông suốt đời. Có một hôm, đang khi David gảy đàn cho vua tiêu sầu, thì nhà vua cầm lao phóng vào David, nhưng David tránh được. Sau đó, David phải trốn đi, và từ đó bị vua Saul truy nã. David bắt đầu sống lang thang nay đây mai đó, và làm đầu một bọn thủ hạ gồm những người cùng khốn, mắc nợ, bất mãn. David đã tha mạng cho vua Saul hai lần, lần đầu tại một hang gần En-Gedi, lần thứ hai trong trại binh Khakhila. David sống ngoài vòng pháp luật, cho tới khi vua Saul thua quân Philistin và bị giết cùng với hoàng tử Jonathan. Sau đó David lên ngôi vua, thu phục nhân tâm và được mọi chi tộc Israel thần phục.